thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật hành lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần Kinh Lăng Nghiêm. Thì đây quý vị mà nhìn ở trên bảng là chúng ta thấy là chúng ta học qua cái phân đoạn thứ 7 rồi. Tức là ở đây á, là Đức Phật gạn hai cái nghĩa khách và trần để chỉ bày ông chủ và hư không, để hiển bày cái tính thấy. Rồi Như Lai hỏi cái nhân do đâu mà các ông mà ngộ, tức là hỏi qua năm em ông Kiều Trần Như, tức là lần đầu tiên gặp Phật khai thị ở vườn Lộc Uyển. Thì như vậy bây giờ quý vị thấy á, là chúng ta học qua cái phần Kinh Lăng Nghiêm là nó rất phù hợp với cái tâm chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm, mà sao ông Trúc Lâm á, đã khơi lại, tức là nó có mặt vào cái thời Đức Phật rồi. Rồi bây giờ học qua cái phần Kinh Lăng Nghiêm này thì chúng ta mới thấy là sao ông chỉ dạy rất là cặn kẽ, nó phù hợp với cái người tu thiền. Nếu quý vị mà không có tu thiền, nếu quý vị mà không có ngồi lại á, thì không bao giờ khám phá ra được cái chỗ khách trần và khám phá ra chỗ được ông chủ như thế nào. Đó. Thì giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Khi ấy Đức Thế Tôn duỗi cánh tay Đâu La Miên sáng ngời. Sở dĩ mà gọi là cánh tay của Phật á, đặc biệt là trong 32 tướng tốt của Đức Phật, tay Phật có cái màn lưới mịn mỏng như cái lụa Đâu La Miên ở bên xứ Ấn Độ á. Do có màn lưới mịn cho nên bụi nó không có dính, nó không có bám, giống như mình. Hẹn như giống như mình mà mình ở trong phòng thôi, vì ở trong phòng dầu cho mình ở trong thất luôn mà nó có những cái kẽ hở, bụi nó cũng bám vào thân mình. Như vậy mình đối với cái trần cảnh này mình phải tu tập như thế nào để mình cách ly, chứ mình trần nó dễ bám lắm, thấy không? Còn Đức Phật là 32 tướng tốt, cho nên ở trong cái cuộc đời này mà trần nó không có bám, nó có ngầm ý sâu nữa, thấy không? Bụi nó không bao giờ dính. Còn mình thôi là răng là dính, ra là dính, mình mà ra cửa là dính liền. Mà quý vị phải lưu ý nha, Đó, rồi làm gì nữa? Xì năm ngón tay, xì ra năm ngón tay, bảo thầy A Nan và đại chúng rằng, đó, tức là đây là biểu thị là Đức Phật khai thị tánh thấy, nhưng mà trong cái vô ngôn, coi thử tôn giả A Nan và đại chúng có nhận được không? Nhận là xong, nhận là Đức Phật xuống tòa rồi. À, nhưng mà đành này là tôi nói rồi đó, tôn giả A Nan thị hiện không có hiểu để Phật khai thị tiếp tục nữa. À, cho nên á, Phật mới khai thị tiếp: khi tôi mới thành đạo ở Lộc Uyên, vì ông A Nhã Đa, năm vị tỳ kheo và bốn chúng nói, tất cả chúng sanh chẳng thành Bồ Đề và A La Hán đều do khách trần phiền não làm mê lầm. Các ông khi ấy nhân đâu được ngộ, nay thành tựu chứng quả thánh. À, tức là ở đây phần này chúng ta học qua cái phần thứ nhất là Đức Phật khai thị xì năm ngón tay bảo thầy A Nan và đại chúng, tức là Đức Phật đưa năm tay xì lên, tức là khai thị á, ha. Cho nên ở đây chúng ta học qua thiền sử một chút, nó liên quan thiền sử rất là nhiều. Rồi sau này cái ngày mà thiền sa sư bị á, ngài nhân xem cái phần đoạn kinh Lăng Nghiêm này ngài ngộ được. Từ cái ngộ đó ngài mới chỉ cho đệ tử. Chỉ sao? Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi là một câu chuyện. Thiền sư Quyền Sa Sư Bị một hôm đang ngồi thấy một cái chấm màu trắng trên nền đất. À, tức là ngồi trên nền đất thấy một cái dấu chấm màu trắng. Sư hỏi vị tăng đứng bên cạnh: ông có thấy không? Ông có thấy không? Dạ thấy. Hỏi tiếp nữa: ông có thấy không? Dạ thấy. Quả thật là thấy không? Dạ thấy. Ba lần. Ta cũng thấy, ông cũng thấy, vì sao ông chẳng lãnh hội? À, tức là ông tăng nếu mà ban đầu là ông lãnh hội là xong, nhưng mà hỏi thấy không là ông chạy theo gì? Chạy theo cảnh, nhớ nha. Hỏi thấy ông thấy là ông chạy theo dấu chấm. Mình tu thiền, quý vị tu thiền từng bước. Hỏi thấy không là ông chạy theo cái cảnh, tức là chạy dấu chấm. Mà ông không có quay lại một lần nào hết. Hỏi thấy ông thấy, thấy gì? Thấy dấu chấm. Là trong đầu ông nghĩ rằng thiền sư chỉ dấu chấm nên ông thấy. Giờ này đấy là hỏi quý vị thấy không? Người thấy. Mình chạy theo cảnh, hiểu không? Mà mình quên tánh thấy. Đó. Chạy theo cảnh mà quên tánh thấy, cũng giống như là Đức Phật mà đưa cành hoa sen lên, tất cả mọi người chạy theo cành hoa sen không, mà quên tánh thấy. Bị gì? Bị Đức Thế Tôn dụ, đem cảnh mà dụ người. Quý vị hiểu, mình tu thiền lần lần mình biết. Cho nên trong đây gọi là gì? Trong nhà thiền gọi là gì? Trong nhà thiền này gọi cái cảnh giới này gọi là vô tình thiết pháp. Vô tình thiết pháp nha, đưa lên gọi là không có ngôn ngữ mà gọi là vô tình. Như vậy vô tình thuyết pháp người nào được nghe? Vô tình thuyết pháp thì vô tình nghe. À, cho nên có ông tăng đến hỏi thiền sư bá trưởng: thế nào là hữu tình không Phật tánh mà vô tình thì có Phật tánh? Ủa, tại sao mà hữu tình có Phật tánh mà vô tình lại có Phật tánh? Hữu tình có nghĩa là mình có cái tình, có cái tình gì? Có cái tình khát ái, có cái tình tham ái, có cái tình dính mắc. Phật tánh không có. Vô tình có nghĩa là không có cái tình dính mắc, không có tình khát ái, thì Phật tánh nó hiển lộ. Phải không? Vậy thôi, học thiền chúng ta phải lưu ý. Nên cái cảnh giới này gọi là vô tình thuyết pháp thì ai được nghe? Thì ngay trong cảnh giới đó, mình phải vô tình. Mình phải vô tâm, mình phải vô niệm, mình mới thấu thoát được. Nó gọi là vô tình thuyết pháp, vô tình nghe. Cho nên khi ngài Động Sơn Lương Giới ban đầu còn đi hành cước, mới đến tham vấn Tổ Quy Sơn. Sư hỏi: được nghe quốc sư Huệ Trung nói vô tình thuyết pháp, con chưa hiểu thấu chỗ quy diệu này. À, thì Quy Sơn bảo: ta trong ấy cũng có, chỉ không gặp được người xứng đáng. À, sư thưa, con chưa hiểu, xin thầy chỉ dạy. À, con chưa hiểu đoạn đó, xin thầy chỉ dạy. Thì ngay trong giờ phút đó Ngài Quy Sơn dựng Phật tử lên, dựng Phật tử lên, hỏi chăng, hỏi chăng, thì nói, Ngài nói chẳng hỏi, thỉnh hòa thượng khai thị. Thì thiền sư Quy Sơn nói, miệng do cha mẹ sanh ra, ta không vì ngươi mà nói. Rồi thiền sư Động Sơn cái buồn bã đi lên đường. Lên đường cái ngày đi hành cước một thời gian. Rồi thiền sư Động Sơn á, lên đường đi hành cước một thời gian dài lắm. Một hôm đến tham quán thiền sư Quan Nham, sư mới đem mới hỏi như này: bạch hòa thượng, hữu tình thuyết pháp cho ai nghe? Bây giờ ngài gạt qua bên, ngài không có nói vô tình nữa. Hữu tình thuyết pháp cho ai được nghe? Quan Nham đáp: hữu tình nghe. Vô tình thuyết pháp ai có thể nghe được? Vô tình nghe được, phải không? Hữu tình thuyết pháp là ai được nghe? Hữu tình nghe. Mà bây giờ vô tình thuyết pháp này ai được nghe? Vô tình nghe. Ngài có nghe chăng? Ngài có nghe chăng? Nếu ta nghe được thì đó là pháp thân. Ngược lại, ông không thể nghe ta thuyết pháp. Vì sao? Khi ấy Quan Nham đưa cây phất trần lên nói với Động Sơn: ông nghe được chăng? Không, ta thuyết pháp, ông còn không nghe, huống nữa vô tình thuyết pháp. Đưa cây phất tử lên hỏi, hỏi chăng? Không có hỏi. Ta nói mà ông còn không hiểu, mà vô tình thuyết pháp sao hiểu? Động Sơn vẫn chưa hiểu, hỏi: vô tình thuyết pháp xuất xứ từ kinh điển nào? Ngài Quan Nham nói: ông chẳng nghe kinh Di Đà nói, nước tám công đức, bảy lớp hàng cây, tất cả thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Động Sơn nghe xong thốt lên: a, bất chợt đại ngộ. Rồi làm bài kệ. Thì như vậy bây giờ quý vị thấy nè, hẹn như mình ở một cái vùng nó yên ổn, nó thanh bình, thì trong cái cảnh giới này gọi là thuận duyên để chúng ta tu tập. Mà khi trong cái cảnh thuận duyên mình tu tập mà mình không khéo, mình quán chiếu á, thì cái sự nghe được hay không á, hay là cái đầu mình nó nghĩ vẩn vơ, nghĩ đủ thứ chuyện, thì mình không có nắm bắt được, không nắm bắt cơ hội được. Nội tôi nói để cho quý vị hiểu một cái này thôi. Chẳng hạn như á, ở trên người ta thấy mình còn nhỏ, mình mới vào tu, thì mình xài cái điện thoại thì nó không có hợp lý, bởi vì mình không có trách nhiệm mà mình xài chi, phải không? Thì bây giờ trong một cái ban, mình dùng cái từ, trong một cái ban lãnh đạo, một cái tự viện, người ta kêu mình nộp. Khi đó mình nộp rồi mà tâm mình không yên, tâm mình cứ chạo cử: tại sao lấy tôi? Bởi tôi cần mà, tại sao lấy tôi? Lúc đó tâm mình loạn rồi. Cho nên mình lúc nào ngồi ở trên cái gai, còn Đức Phật lúc nào cũng ngồi tù qua sang hết đó. Tâm ngày tỉnh rồi, tâm ngày vô nhiễm rồi, mình nội nhiêu đó thôi là tâm mình bắn loạn là tu không được. Bởi vì ngày hôm nay quý vị tu khó hơn chúng tôi ngày xưa. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà ngày xưa mà chúng tôi luyện mình trong cái dòng giáo pháp là rồi á, thì một bề chuyên tu, mà quả lại ngày đó là được cái may mắn rằng nó không có cái tiện nghi như bây giờ, không có phương tiện nhiều, nên tu nó dễ thấy, mình dùng cái từ là dễ thấy đạo. Giống như cái đạo nó gần kế bên mình vậy, nó có xa, thấy không? Đó, cái tâm mình nó bấn loạn suốt ngày, cứ nghĩ, nghĩ cái tâm nó không có yên, ngộ gì đó, chứ không phải dễ đơn giản đâu. Thiền nó rất là đơn giản, rất là dễ, gần gũi như mình, mà mình có chịu bỏ những cái lĩnh kỉnh hay không, nó gì đó, phải không? À, rất là kỹ, phải không? Nên ngài làm bài kệ sao? Cũng rất kỳ, vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ ngì, nếu đem tai nghe chọn khó hiểu, nơi mắt nghe tiếng mới liễu chi. Vô tình thuyết pháp mà dùng cái gì? Dùng lỗ tai nghe mà được thành thánh vả. Bạch Đức Thế Tôn, quý như người khách đi đường, vào nghỉ nhờ một quán trọ, hoặc ngủ, hoặc ăn, ăn ngủ xong sửa hành lý lên đường, chẳng ở lại nữa, nếu thật là người chủ thì tự không đi đâu. Như thế mà suy xét, chẳng dừng trụ gọi là khách, còn dừng trụ là chủ, do cái chẳng dừng trụ nên có nghĩa là khách. À, bây giờ cái pháp mình tu mình biết rồi sao? Quý vị ngồi cái mình nhắm mắt đi, mình nhắm mắt. Có những niệm nó đến, nó chợt có chợt không, đó là khác. Mà cái tính biết mình là ông chủ luôn bất động, pháp mình tu nè, rõ như ban ngày luôn. Cho nên gọi là gì? Mặc tình pháp tánh nó châu lưu, chẳng đoạn chẳng dứt, tuổi sân vậy á. À, mình đang thực hiện nè, cho nên á, niệm nó có, niệm nó chợt có chợt không, đó là khách. Hẹn như hôm nào đó mình đi đâu xa, cái mình đến cái chỗ nhà trọ hay là phòng khách mình nghỉ, thì mình rõ ràng mình thấy là cái người chủ á, cái người mà ngồi trên cái quầy mà ta tính tiền á, lúc nào ta cũng ở yên hết. Từng đòn này đến, từng đòn kia đến, đến rồi đi, đến rồi đi, thì tâm vọng động mình nó cũng như thế đó. Đây là nói về cái phần anh em Kiều Trần Như. Khi mà Đức Thế Tôn còn là Thái tử á, vượt thành xuất gia á, thì ông vua Tịnh Phạn Vương, ông cho quần thần đi tìm mà tìm được. Ông mới, vua cha mới sai 5 người theo hầu hạ, 3 người theo họ cha, tức là trong đó có ngài A Bệ, Trung Hoa dịch là Mã Thắng á, cái vị mà tỳ kheo mà đi đứng trang nghiêm, mà Tôn giả Xá Lợi Phất nhìn cái thân tướng mà ngài biết chắc rằng trên cõi đời này có một bậc thánh ra đời đó. Bạc Đề, Trung Hoa dịch là Tiểu Hiền, Câu Lợi Maha Nam cũng gọi là Trưởng Giả, 2 người theo họ mẹ. A Nhã Đa dịch là Giải Bản Tế, tức là Kiều Trần Na, mình thường gọi là Kiều Trần Như á, dịch là Quả Khí, vì trước kia ông thờ thần lửa, lấy đó làm họ. Ông hiểu được Phật Pháp trước nhất nên gọi là Nhã Đa. Ca Diếp dịch là Ẩm Quang, đó, tức là 2 người này lấy họ mẹ. Mà trong cái phần này quý vị thấy, chẳng hạn như về cái kinh Nghiên Thủy thì nói về giảng về cái pháp tứ đế gọi là tam chuyển thập nhị hành, một là thị chuyển, hai là khuyến chuyển, ba là chứng chuyển, 3 lần như thế cộng lại thành 12 lần. À, thị chuyển tức là chỉ ra, khuyến chuyển là khuyến khích tu tập, chứng chuyển là pháp này ta chứng ngộ rồi thì các ông phải tu tập đó. Thì trong phần này ngài Hành Thị nói là khách trần chỉ cho cái gì? Chỉ cho tập đế phân biệt phiền não thô động như khách, câu sanh vi tế như trần, đều là phiền não chướng. Tức là cái phần nổi mà chúng ta học á, là cái khách trần á, nó làm cho cái mờ đi tánh giác. Rồi mình tu tập một thời gian dài, năm 10 năm, 20 năm, 30 năm, mình tưởng rằng mình xong rồi mà không phải. Nó còn cái gì? Gọi là câu sanh vi tế giống như bụi. Đó, cho nên cái đường tu mình nó dài, thâm thẳm, không những đời này mà tiếp tục qua những đời khác nữa. Làm như thế nào đó gạn hết sạch cái bụi trần luôn. Hẹn như bây giờ quý vị thấy mình ở trong thiền viện, tâm mình nó yên, nhưng mà khi mình về nhà, khi mình đối diện xuất cảnh, tự nhiên nó tâm nó vọng động, khởi vô số niệm, mà niệm toàn là gì? Khách hoặc là trần. Mà tập đế là quý vị biết rồi phải không? Tập đế gồm cái gì? Tại sao có khổ đế? Cái khổ đế là quả, mà cái tập đế là cái nhân tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến biên kiến giới cấm thủ tà kiến. Còn khi mà khởi cái tập đế thì cái quả nó kế bên, sanh già bệnh chết, 4 cái khổ gì nữa, quán tắng hội khổ gì nữa, ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ, có 8 cái khổ cái bên, thấy không? Cho nên Đức Phật dạy trong cái kinh Tăng Chi chương 3 phẩm lớn, Các ông nghĩ thế nào này Khamara, lòng tham khởi lên trong nội tâm người nào? Khởi lên như vậy là đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh? Đức Phật nói là khi cái lòng tham mình khởi lên, tham gì bất cứ, thì khi mà khởi lên như thế vậy đó, nó đưa đến bất hạnh hay là hạnh phúc? Bất hạnh, bạch Thế Tôn, người này có tham, này Khamara, bị tham chinh phục, tâm bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác, cũng làm như vậy, có làm cho người ấy bất hạnh, đau khổ, lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Nghĩa là khi mà lòng tham mình khởi lên á, là mình sát sanh, mình trộm cướp, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu đủ hết. Mà khi mình làm như thế vậy, Phật hỏi là có hạnh phúc hay đau khổ? Thì những vị ở trong cái thành đó gọi là Khamara nói rằng bạch Đức Thế Tôn, đau khổ trong hạnh phúc. Phật hỏi là sao? Lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Tức là nó kéo theo liên lỉ như thế. Nên mình tu á, quý vị thấy hiểu điểm này. Mình tu là mình được cái phúc duyên mình rảnh hơn chút. Rảnh để làm gì? Rảnh để mình tu. Chứ không phải rảnh để mình vận động, mình nhớ chuyện này, nhớ chuyện khác, nhớ chuyện nọ, nhớ đủ hết. Mà khi tâm mình vận động, tôi nói rồi, chúng mình ráng. Khi tâm mình vận động rồi, mình ảnh hưởng đại chúng rất là nhiều. Giống như hồi xưa quý vị ở ngoài đời, quý vị để cái viên gạch, nhớ không? Để viên gạch gì nè? Đó, để viên gạch đầu thôi, rồi mình chất viên gạch dài, cũng viên gạch ngã hết một sắp xuống. Từ đó gọi gì họ biết không? Từ đó gì? Hả? Quang biết không? Để viên gạch đó, để viên gạch này. Hả? Không biết hả? Cái gì? Mình để viên gạch một hàng dài từ đầu kia, mà chỉ cần quý vị ngã một viên gạch thôi, sắp xuống hết. Đại chúng hiểu được đó. Nên tại sao mình có những cái buổi mà gì thỉnh nguyện? Thỉnh nguyện có lý do là để nhắc nhở cho ông yên ông tu đi, ông đừng có vọng động quá, nó ảnh hưởng đến cái người xung quanh, ảnh hưởng với quý vị, nhớ ảnh hưởng lắm nha. Tôi nói thật luôn, chỉ cần một người thôi, một người mà cái tâm vọng động tán loạn. Nên ngày xưa tôi còn nhớ lại á, là ở Tây Đường, sư ông nói với thầy trụ trì, bây giờ trụ trì Chánh Giác á, là trụ trì Trúc Lâm Yên Tử luôn. Cái Tây Đường chú phải lựa người đưa xuống, để sau này tôi cắt cử đi làm Phật sự. Mà thật tụi tôi xuống Tây Đường bây giờ, đó là bữa những vị mà về thăm mình á, là toàn là trụ trì bên Mỹ không, bên Mỹ, Canada, Pháp, rồi Úc. Còn những vị mà ở Việt Nam á, dùng như thầy Tâm Thần, thầy Tâm Hạnh, rồi quý vị vân vân, thầy Đậu Tâm bây giờ đó, trưởng thành hết. Mà trong đó là tụi tôi tu, mình dùng cái từ là có những vị là ngồi hả, ngồi thiền là suốt đêm luôn, không có ngủ, ngồi suốt đêm rồi lên thiền đường luôn, tu tập cỡ gì đó. Mà trong đó hết thảy là 20 người là tu, là mình dùng cái từ là tu gác củ kiểu luôn đó. Còn mà nếu mà một cái tăng đường mà chỉ cần một người vọng động thôi là nó rã. Nên tại sao mà quý vị phải nhớ là khi có một người không tu, sau này mình ổn định, có người nào mà không tu mình đưa qua một góc, mình phải dùng phương tiện một chút. Anh bây giờ anh tu được, anh ở một góc, chứ anh vô không được. Quý vị hiểu được đó. Cho nên là ngày xưa mà ai mà tu được á, là sư ông á, hợp xong rồi cái đưa ra nhà khách cho ông sư khách ông quản lý. Quý vị phải nhớ điều đó. Còn quý vị mà cư sĩ, quý vị phải có một cái tư tưởng tu là cho đến. Mình đi thôi, mà đi là phải cho đến. Cái đó cái lời sao ông dạy từ tôi á. Mấy chú đi là phải đến. Tôi nói quý vị rồi, một đại chúng đang an yên thanh tịnh mà chỉ có một người vận động thôi là cái chúng đó mình thấy nó bể rạc, giống như cái hồ nước vậy đó. Buổi sáng tôi thấy hồ nước nó đang trong quá, lấy cái hòn sỏi búng bụp rã, nó dao động, quý vị thấy nó dao động, ngộ đó. Cho nên là tại sao là quý vị thấy là trong cái phần quay nghi phép tắc của người Sai Di là đi đứng nằm ngồi thu thúc sáu căn như thế nào. Người ta đang chuẩn bị lên ngồi thiền mình, trời hết muốn tu luôn, ngáp này để nhớ nhà nhớ gì á, ngáp là nó rồi mình thấy hết. Ngồi thiền vô luôn, đúng không? Nhưng trong cái phần quay nghi là khi mà ngáp là phải ém ém cho nó xuống. Đang chuẩn bị lên ngồi thiền mà thấy nó ngáp, thở dài rồi hết muốn tu luôn. Đó. Rồi ngồi cắm cằm. Trời muốn trời sao mình tu mà gặp những gì? Tự nhiên mình siêu lên. Giống như mà trái bong bóng mà nó xẹp xuống vậy á. Rồi nhìn đây chút mà thấy phấn chấn tu tập. Giống như rầm, giống như cợp vậy á, tự nhiên mình phấn chấn. Nên ngày xưa mà ở Trúc Lâm nó cái mình dùng cái từ là tôi dùng cái từ gọi là hào khí đông a, tôi hay dùng cái từ đó, hào khí đông a. Tu nó có sức mạnh gì đó. Thì khi mà ra làm Phật sự, mấy vị thấy khó khăn cỡ nào cũng vượt qua được hết. Nó có công đức. Khi nó có công đức rồi mình mới làm các việc Phật sự và giúp đỡ những người xung quanh. Lần lần quý vị sẽ thấy đó. Các âm nghĩ thế nào này? Các camera lòng sân khi thể lên trong nội tâm người nào khởi lên như vậy là đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh, bạch Thế Tôn. Người này có lòng sân này, camera bị sân chinh phục, tâm bị xâm chiếm với các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ người nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Đạo Phật dẫn chứng ba cái điểm là tham sân si có mặt. Khi ba cái điểm này có mặt trong nội tâm của mình rồi thì mình bất hạnh, mình đau khổ, quý vị nhớ nha. Nhất là cái tham, gọi là trong cái tham đó có cái luyến. Nó tham luyến là muốn cho một cái người này là của mình, muốn cho cái sở hữu này của mình. Ngã và ngã sở đó. Mà cái này gọi là câu sanh ngã chấp. Khi mình có mặt trong cuộc đời nó đi theo, tu làm để hàng phục nó, mình chuyển hóa nó. Là các ông nghĩ thế nào này, camera, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là bất thiện, bạch Thế Tôn. Đáng chê không? Đáng chê hay không đáng chê? Có tội, bạch Thế Tôn. Bị người có chí vỡ trách hay không bị người có chí vỡ trách? Bị người có chí vỡ trách, bạch Thế Tôn. Quý vị thấy không? Thiện là bất thiện, bất thiện. Mà mình đi tu chẳng lẽ mình nuôi dưỡng cái pháp bất thiện hoài? Rõ ràng mình đã bỏ, từ bỏ hết rồi. Từ bỏ cha mẹ, từ bỏ thân tộc, từ bỏ quyến thuộc, từ bỏ hết quê hương xứ sở, từ hết đó, bỏ hết. Mà chẳng lẽ mình nuôi dưỡng nó cái pháp bất thiện mãi? Nên mình khi mình vào nhà xí, mình đi đại tiện là mình có cái bài kệ rồi phải không? Khi đại tiểu tiện á, nguyện cho chúng sanh dứt cái gì? Dứt tham sân si, bỏ cái sự ô nhiễm, rõ ràng luôn. Mà nếu mà khi mà quý vị mà không bỏ cái này có ôm ấp mãi á, thì bữa tôi nói là giống như mình đi xong rồi mình lấy cái đó mình bỏ một túi, lâu lâu cái mình ngửi, rõ ràng thôi. Tôi nói hơi thô một chút là gì đó, đúng không? Tôi dùng cái từ nó hơi thô người ta, nó có quan chưa, mà thực tế nó vậy đó. Mà mình quán kỹ như thế mình mới bỏ được. Hãy hôm nào đó quý vị thấy nè, ngày xưa ở ngoài đời á, ngày xưa ngoài đời chẳng hạn như mình sợ đĩa đi, đó, mình sợ đĩa, cái mình đi cày cấy gì đó, mình bóc lên, đắp trong hai con đĩa, đắp đi, mà mình nghe người ta nói con đĩa ném không suy nghĩ, đĩa ném dục liền không suy nghĩ. Tu mà được cái chỗ này rất là hay á, nghe nói là tham sân si là bỏ dục liền, mà dục cũng được, dục cũng được. Bởi vì tình chấp mình còn nhiều, phải không? Đó là cái pháp bất thiện mà cái pháp này bị ai vỡ trách? Bị người vỡ trách. Mà người nào? Người có trí tuệ, người có tệ giác. Nếu thực hiện được chấp nhận có đưa đến bất hạnh đau khổ hay không? Hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa đến bất hạnh, đưa đến sự đau khổ. Ở đây, đối với chúng con là như vậy. Xác chứng là con đường này đưa đến sự bất hạnh, sự đau khổ. Nó không có được gì hết. Như vậy là quý vị thấy á. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy nè. Mình ngồi bình nghiệm mình thấy hay lắm. tôi là một cái người mà dùng cái từ là tôi không có tiền, mà một khi mà tôi đi qua nước ngoài tôi giảng á, hãy như đi gần 20-30 nước, tôi hỏi Phật tử rồi, lần nào tôi qua tôi cũng đều hỏi. Thường thường mình giảng ngày thứ bảy chủ nhật thôi, bên đó thứ 2, 3, 4, 5, 6 hơi rảnh thì tôi nói Phật tử mà quen thân á, tôi nói ông chở tôi đến một cái chỗ nào mà có những cái đồ cổ của đất nước đó, mà tôi đến nước nào là tôi hay tham quan cái đồ cổ. Mà sở dĩ mà đồ cổ người ta quý á, là phải niên đại. Niên đại của ai? Chẳng hạn như là trong đời nhà Thanh những cái đồ cổ quý là Thượng Trị Hoàng Đế, Khang Hy Hoàng Đế, Ung Chính Hoàng Đế, Càn Long Hoàng Đế, Gia Khánh Hoàng Đế, tức là năm ông vua này là nổi tiếng nhất đời nhà Thanh, gọi là cái sự mà thịnh trị đời nhà Thanh á, thì cái đồ cổ rất là quý. Còn những cái vị vua sao cũng có nhưng mà không quý bằng, nghĩa là ta phân cách ra niên đại. Thì như vậy quý vị thấy là một cái đồ hở mà nghe nó đồ cổ là ta trân quý. 100 năm thì mình tu như thế nào đó để thành đồ cổ, mà mình tu không khéo thì nó thành đồ cũ thì ta bỏ vậy thôi. Nhớ nha quý vị huynh đệ, mình nhớ nha, mình tu như thế nào đó để sau này thành đồ cổ, còn mình tu một thời gian thành đồ cũ luôn, bỏ vậy thôi. Thì ở trong đạo pháp mình cũng vậy, trong đạo pháp mình sở dĩ á là quý vị thấy nè, ngày xưa cái cô nghệ sĩ Bạch Tuyết á, cô gặp sư ông Trúc Lâm, cô nói sao? Cô nói thầy à, tụi con tuổi thân lắm, khi tụi con còn trẻ là ai cũng trân quý mời đi dạc, đi hát chỗ này chỗ nọ, mà khi lớn tuổi rồi thì không ai mời nữa, mà ngược lại quý thầy á, càng lớn người ta càng trân quý. Nhớ nha, càng lớn người ta càng trân quý, càng lớn người ta càng cung kính, đó là đồ cổ. Hiểu chỗ đó, chứ không phải là mình tu thời gian cái mình lớn, cái mấy đứa nhỏ nó gặp mình nó hỏi thầy tu vậy mà cũng kẹt, con bị dính mắc mà không biết sao gỡ. Ai dạy? Tổ Quy Sơn dạy. Cái mình nói nó không đúng, cái đệ tử nói thầy nói không đúng, nói là phải nghe chứ không đúng, tiến lên là tiến lên chứ đừng có nói. Ví dụ mình ghi cái từ tiến này, ví dụ tiến này, tiến lên là có ghê, cái mình chỉ ra mình nói là tiến mà có chữ ghê là gì? Tiếng nói. Thì mình ghi chặt, thì đệ tử nói là thầy ghi cái này chặt rồi, tiếng là tiếng chứ chặt cái gì? Mình chỉ vậy. Mình học đến nơi đến chốn á, phải không? Đưa ra ví dụ cho quý vị thấy á, thầy ơi cái này là tiếng có ghê là tiếng nói, còn tiếng lên là không có ghê, phải không? Tiếng nhận không tiếng là chết á, là mình là đồ gì? Đồ cũ, bỏ. Nên huynh đệ mình tu thì sao mà thành đồ cổ, đến tới chân quý. Muốn thành đồ cổ là phải gì? Là có giới, có định, có tệ, trang nghiêm thanh tịnh, là mình càng lớn người ta mời mình đến chứng minh những cái pháp hội, mình phải trang nghiêm, mình phải như thế nào đó. Đó, cho nên quý vị thấy á, quý vị thấy á, mình mà mình tu được rồi đó, mình tu được mình làm lợi ích nhiều lắm. Tu được mình trưởng thành rồi, mình có mặt trong một cái pháp hội đó thôi, mình hiện diện có mặt ở trong cái chỗ đó thôi, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, hay gì đó. Từ cái năng lượng của mình, từ cái mà mình khi mình còn là thiền sinh, mình dùi mài mình tu tập pháp này hay lắm. Cho nên có câu chuyện, quý vị thấy là có câu chuyện ngày xưa xa xưa lắm, Ở bên xứ Ấn Độ có một cái vị thiền sư, khi ngài trưởng thành rồi, ngài giáo hóa thời gian rồi lớn tuổi, cái ngài rút sâu trong rừng, ngài tu tập. Mà với cái trạng thái là ngài đã giáo hóa nhiều năm rồi mà, cho nên ngài luôn luôn giữ cái phong cách là im lặng, ít nói, giữ cái con đường trầm mặc, cái con đường cô liêu, tiếng lành đồn xa. Mà đặc biệt nhất là ai mà đến với ngài chỉ cần 15 ngày thôi, về tâm nó đổi khác hết, có cái sự chuyển hóa lớn lắm. Rồi trong thành đó có một cái ông vua, gia tài không có thiếu, ông là vua mà, nhưng mà cái nỗi bất hạnh của ông á, ông đau khổ, ông dây dứt vì ông có một cái tật là hay nói nhiều, tâm ông nó chạo cử, thân ông nó chạo cử, tức là ba nghiệp đều chạo cử hết, ông bất an lắm. Và cuối cùng ông bị một cái bệnh gọi là bệnh mất ngủ. Hôm đó ông nghe người ta đồn có một vị thiền sư trong núi là như thế, cho ông đến ông gặp. Khi ông gặp rồi thì vị thiền sư đã nói á, ông muốn được hạnh phúc, muốn được an ổn thì ông phải thực hiện lời của tôi trong 15 ngày, ông chịu được không? 15 ngày. Với điều kiện là ông phải trầm mặc trong cái cảnh cô liêu tịch mặc đó, một mình một bóng, không có người thứ hai. Rồi ông lên ông xin, ông xin thiền sư là cho ông một người hầu được không? Thiền sư nói một câu, nếu ông cần người hầu thì ông hãy trở về. Cuối cùng ông buông chấp nhận. Lạ một điều, cái ngày đầu thì khi mà ông ngồi yên lại thì bao nhiêu vọng tưởng, bao nhiêu cái niệm nó dồn dập, ông tưởng là ông bức rồi. Và ông chiến thắng được ngày thứ nhất. Rồi đến ngày thứ năm, ông mới phát hiện ra rằng vạn pháp quá vi diệu. Ngày xưa một ngọn gió mát thổi qua ông không có cảm nhận được, mà bây giờ ông cảm nhận được, ông thấu thoát được. Một tiếng chim hót ông cũng cảm nhận được. Và từng ngày và ông thấy tâm anh nó an yên lạ thường. Và ông không còn dao động nữa. Và ông thấy rất là ngạc nhiên. Cái hạnh phúc nó không có đâu xa hết đó, mà ngay nơi mình, với điều kiện là phải trầm mặc, phải an yên, bất động. Và đúng 15 ngày trôi qua, quả tình ông có một cái sức chuyển biến rất là lớn. Mà câu chuyện đó nói gì? Im lặng như sấm sét. Quý vị thấy không? Như vậy qua cái phần này là mình có cơ hội, mình là người tu mà, mình có cơ hội, mình có một tài sản mà Đức Phật cho mình, trầm mặc và cô liêu, bớt vọng động là tự nhiên quý vị thấy an yên thôi. Quý vị thấy tụi tôi là trăm công ngàn việc, phải không? Chẳng hạn như giờ giờ quý vị đang ngủ á, mà 1:20 tôi phải ra tôi coi thợ nó làm, bởi vì nó làm nó không có dự ý mình á, sửa tới sửa lui nó hao hụt. Quý vị thấy là tôi phải có mặt chỉ làm cái nào, là cái nào giống như y như mình, không? Mấy cái những cái phân cảnh là tôi phân ra là phải có mặt hết. Thì như vậy quý vị thấy là tụi tôi là trăm công ngàn việc mà vẫn tu tập, mà sở dĩ nó không có, mình dùng cái từ là cái thân sinh lý, mình đi giảng dạy hay mình đi chỗ này chỗ kia đồng ý nó mệt về cái phần thể xác mà, nhưng mà bên trong mình cảm thấy nó an yên. Mình thấy là mình đi đúng con đường này rồi, đi đúng. Quý vị thấy là đi đúng, đừng có nghĩ gì nữa đó. Con đường này mình đi quá đúng luôn. Càng đi vô sau mình thấy con đường này đi quá đúng chứ không có chậm. Dù cho ai nói cỡ nào, mình biết cái con đường này mình đi đúng. Con đường này quý vị là chọn đúng rồi đó. Mà chọn đúng là đi đừng có suy nghĩ. Con đường này quý vị chọn đúng rồi đó. Mà sở dĩ mình chọn đúng con đường này là không phải đời này mình chọn con đường này, mà đã nhiều đời tích lũy đó. Thì trước sau quý vị cũng phải nếm cái mùi này thôi, nếm cái mùi mà bất động an yên trong cuộc sống. Dầu cho cuộc đời nó biến thiên nó gì cỡ nào mà tâm mình cũng bất động. Cho nên gọi là tâm bình, thế giới bình có chỗ đó. Tâm mình bình rồi thì dầu cho nó cái gì cỡ nào nó cũng bình hết á. Quý vị ráng đi, cái pháp này đúng rồi đó, không có chật. Tôi ngồi tôi nghiệm rồi, không có sai nữa. À, hết sai rồi. Đó. Rồi đó là khách rồi đó, mình học qua cái chỗ khách là hiểu rồi không? Bây giờ qua trần nè. Lại như mưa mới tạnh, mặt trời lên trong chẻo, ánh sáng soi vào kẽ hở, trong hư không hiện rõ các tướng bụi bặm, tính chất của bụi thì diêu động, còn hư không thường lặng lẽ. Như thế con suy nghĩ, lắng lặng gọi là hư không, diêu động gọi là bụi bặm. Do cái diêu động đó nên có nghĩa là trần. Phật nói đúng thế, đúng thế. À, Phật nói rất là đúng. Ở đây dịch từ chữ Hán chữ tể. Chữ tể là trong rồi tạnh, dương là mặt trời. Quý vị đừng có nói đâu xa, buổi sáng đó ha. Nhìn thấy cửa mình thấy những cái bụi, đúng không? Thấy rõ lắm. Bụi nó bay, nó diêu động mà. Mà cái gì? Cái hư không thì bất động. Đó. Như vậy tâm ở nơi căn cảnh do vọng động, tâm mình nè ở nơi căn cảnh, căn mình tiếp xúc với cảnh, do tâm mình vọng động, mình thấy nó có lăng xăng, nó có dùng cái từ là lăng xăng lộn xộn trong đó. Nhưng cái thấy được vọng, cái thấy mà được vọng đó, đặc biệt một điều nó không có lăng xăng. Đó là bản chất của hư không bất động. Mà qua đớm thì nó có sanh, nó có diệt. Vì sao nó có sanh diệt? Vì con mắt mình bệnh, thấy qua đớm giữ hư không. Mắt mình hết bệnh rồi tự nhiên hết, không có gì hết đó. Đó. Rồi bây giờ phần chi ba. Lấy cái động tịnh để hiển bày cái thấy, tay chề nắm để gạn cái thấy thường còn. Khi ấy Đức Như Lai ở trong đại chúng co năm ngón tay lại, chề nắm và hỏi ông A Nan rằng: nay ông thấy cái gì? Chề nắm hai lần. Nay ông thấy cái gì? Tôn giả Nan thưa: con thấy bàn tay châm báo của Đức Như Lai ở trong chúng chề ra nắm lại. Phật bảo A Nan: ông thấy cánh tay của tôi ở trong chúng xề nắm là cái tay tôi có xề có nắm, hay cái thấy của ông có xề có nắm không? Nắm lại, xề ra nắm lại. Thì Phật mới hỏi: bây giờ cái tay tôi xề nắm mà cái tánh thấy ông có xề nắm hay không? Đó, khai thị từng đoạn. Giờ A Nan là thấm rồi nha, mình dùng cái từ là thấm á, thấm rồi đó mới nói nè. A Nan bạch Phật: con thấy cái tay của Như Lai tự có xề có nắm, chớ chẳng phải tánh thấy của con có xề có nắm. Mình dùng cái từ là khai thị, đến chỗ này là thấm rồi đó, phải không? Tay của Như Lai có xề nắm đó. Bây giờ quý vị thấy xề nắm này, thì cái tánh thấy mình có xề nắm không? Đó,